chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến Chúa Nhật mừng Chúa phục sinh, thật phước hạnh trong tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, Chúa phục sinh là nền tảng đức tin của người Cơ Đốc, nhưng cũng là trọng điểm để nhiều người tấn công. Cuộc tấn công quan trọng nhất xảy ra trong thập niên 1930 do một nhà báo người Anh tên Frank Morrison thực hiện. Frank Morrison cho rằng phục sinh chỉ là một chuyện ngụ ngôn hoang đường, nhưng đã trở thành nền móng cho niềm tin Cơ Đốc. Vì vậy, ông đã quyết tâm mở cuộc nghiên cứu thật tường tận để chứng minh cho thế giới biết rằng chuyện phục sinh chỉ là một chuyện lừa bịp, mê tín dị đoan. Ông đã cân nhắc tất cả mọi sự kiện và chỉ chấp nhận những gì có thể đưa ra bằng chứng trước tòa án hiện đại. Tuy nhiên, trong thời gian nghiên cứu như vậy, ông thấy rằng việc làm này không có dễ. Sau đó, ông đã viết một quyển sách không phải để chứng minh không có sự phục sinh, nhưng để xác nhận rằng Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại. Cuốn sách mang tựa đề Who Moved the Stone? Ai đã lăn tảng đá? Việc Chúa Giê-xu sống lại là biến cố lớn nhất trong lịch sử nhân loại và Cơ Đốc giáo. Nhưng điều quan trọng là Ngài có đang sống trong lòng của chúng ta chưa? Khi có Chúa phục sinh sống ở trong lòng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng, bình an và hy vọng. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12: Người nào theo ta chẳng còn đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Sao kiếm ngài giữa vòng kẻ chế, kia ngôi mộ đã trống không.
Vâng đã lăn ra, để chúng ta bước vào. Vâng đã lăn ra, để chúng ta bước vào. Hãy bước vào trong không để thấy chiếc cơ nhìn màu, hãy bước qua ngôi mộ trong không để vui thấy Chúa sống. Vâng đã lăn ra để chúng ta bước vào, vâng đã lăn ra để chúng ta bước vào. trống không. Và từ nay người ơi, ta sống vì chính vì Chúa sống. Từ ngôi mộ đã trống không.
Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để khám phá năng quyền Ngài. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để loan tin Chúa đã sống. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào.
Vừa nghe ca khúc Vần Đá Đã Lăn Ra, một sáng tác của Thiên Kiều Giang do ban hợp ca tạp chí truyền thanh Sống Đạo trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị có biết tại sao trên nóc các giáo đường lại có hình cây thánh giá không? Thánh giá hay cây thập tự không phải là một hình ảnh đẹp 2000 năm trước, nhưng đó là hình ảnh của đau thương và chết chóc. Thập tự hay thập giá là hình ảnh hải hùng mà người La Mã đã đặt ra để cảnh cáo người đương thời, để không ai dám nổi lên chống lại chính quyền La Mã. Hàng ngàn người đã bị tử hình, tay chân bị đóng đinh vào hai thanh gỗ, ghép lại thành hình chữ thập. Lịch sử cho biết đóng đinh trên thập giá là một trong những phương pháp xử tử tàn ác nhất, vì nạn nhân không chết ngay, nhưng hấp hối hàng giờ hàng ngày, có khi đến cả tuần lễ, treo thân giữa trời. Cùng với đau đớn là nỗi nhục nhằn, vì nạn nhân bị lột hết quần áo và bản án được treo bên cạnh để bêu riếu, để răn đời. Những người sống trong thế kỷ thứ nhất ghê sợ và không muốn nhắc đến hình ảnh của thập giá. Nhưng ngày nay, thập giá là hình ảnh của đạo đức, của tình thương. Thập giá là dấu hiệu của giáo đường, của bệnh viện. Quốc kỳ của những nước Bắc Âu đều mang hình thập giá. Cơ quan thiện nguyện quốc tế chuyên lo cứu nạn nhân thiên tai hỏa hoạn, lo vấn đề tù binh tìm kiếm thân nhân thất lạc là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, mang dấu hiệu chữ thập đỏ. Tại sao một hình ảnh chết chóc, ghê rợn lại biến thành hình ảnh của tình thương, vỗ về, ôm ấp, thánh thiện, tôn nghiêm? Tất cả chỉ vì một người đặc biệt đã chết trên cây thập tự. Người đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người vô tội, đã vì tội của nhân loại chịu chết, treo thân trên thập giá. Chúa Giê-xu phán, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Lời tuyên bố này đã trở thành sự thật. Thập giá đã trở thành một sức mạnh thu hút mọi người đến với Chúa. Hình ảnh của án phạt đã trở thành hình ảnh của tình thương. Hải hùng, chết chóc đã biến thành an vui, hy vọng. Tất cả chỉ vì đấng vô tội đã mang tội thế cho chúng ta. Thập giá là nơi tình thương và chân lý đã gặp nhau, nơi công chính và bình an đã hôn nhau, nơi trời và người có thể giao hòa. Con đường giải thoát được rộng mở và gánh nặng tội lỗi rơi xuống, không bao giờ tìm thấy nữa. Chúng ta đang sống trong tuần thánh, tuần lễ kỷ niệm những thương khó Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu vì nhân loại. Người ta gọi tuần lễ này là 7 ngày thay đổi cục diện thế giới. Thật vậy, cục diện thế giới có lẽ đã không thay đổi trong 7 ngày này, 2000 năm trước. Nhưng những sự việc xảy ra trong tuần lễ này 2.000 năm trước đã ảnh hưởng đến đời sống con người và lịch sử toàn thế giới. Vấn đề chính của con người là vấn đề tương giao, là mối quan hệ giữa người này với người kia, với cộng đồng, với xã hội mà mình đang sống, với bản thân. Và trên hết, với đấng tạo hóa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và hơi thở. Thiên Chúa cất bỏ hơi thở đi, chúng ta không còn gì nữa. Đời sống con người có ý nghĩa hay không tùy thuộc nơi mối tương giao đó, bởi vì nếu con người chỉ sinh ra, lớn lên, sống một thời gian rồi chết, thì đời sống này chẳng có ý nghĩa gì cả. Phải có một cái gì sâu xa hơn, trường cửu hơn. Cái sâu xa và trường cửu đó là đời sống tâm linh, là phần linh hồn giao tiếp với đấng tạo hóa. Nếu phần hồn của chúng ta không được tương giao với đấng tạo hóa, chúng ta giống như một người không có sự sống. Chúng ta vẫn sống trong thân xác, vẫn có đời sống tinh thần, tình cảm, tri thức. Nhưng tâm linh chúng ta hoàn toàn chết vì không được liên lạc với đấng tạo hóa. Và đời sống tâm linh chính là nơi sâu thẳm của con người, là nơi ta tìm được ý nghĩa của đời sống. Vấn đề của con người là vấn đề niềm tin. Mỗi người chúng ta cần có một niềm tin để bám víu, để sống. Sống với niềm tin không phải là yếu đuối, nhưng là đáp ứng đúng nhu cầu của đời sống. Trong vấn đề niềm tin, chọn lựa niềm tin cũng là điều quan trọng, vì nếu chúng ta có niềm tin và tin hết lòng, nhưng nếu đặt niềm tin sai chỗ, chúng ta chỉ kinh nghiệm đau thương và thất vọng. Nhiều người trước đây đã tin tưởng vào những chủ trương, những triết thuyết, những phong trào mà họ nghĩ rằng sẽ đem đến cho họ lý tưởng sống thật sự. Ta phải thất vọng vì bao nhiêu công lao, sức lực, bạc tiền đã đổ vào cho lý tưởng đó mà cuối cùng chẳng đi đến đâu. Vấn đề của con người thật ra rất đơn giản. Tất cả chúng ta đều biết rằng con người chúng ta không tự nhiên mà phải có một đấng tạo dựng. Đấng tạo dựng đó là tạo hóa, là ông trời, là đấng mà trong thâm tâm mỗi người chúng ta đều biết, đều công nhận. Ông trời đó muốn cho con người chúng ta sống trong an bình, hạnh phúc, chứ không phải là sống trong khổ đau. Nhưng con người với ý chí tự do mà Thiên Chúa đã phú ban, đã sử dụng tự do đó cho ước muốn riêng tư, không còn hòa hợp với chương trình và ý định của Thiên Chúa. Do đó mà con người phải gặt hái hậu quả tất nhiên là khổ đau. Cái khổ đau đó phát xuất từ việc xa lìa nguồn cội là Thượng Đế chí cao, là Thiên Chúa, là ông trời. Như cành cây lìa gốc không còn sự sống. Chúng ta trôi dạt giữa dòng đời và giữa hoàn cảnh đó, Thiên Chúa đã vào đời, mang lấy hình hài, thể xác, thân phận con người, gánh chịu hình phạt lẽ ra dành cho con người, để giải thoát con người. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi, và tội lỗi không gì khác hơn là xa lìa gốc, xa lìa nguồn sống. Chúa Giê-xu đã giáng trần để đem con người trở lại nguồn sống đó, và để con người được sống, Chúa Giê-xu phải chết. Chúa chết thế tội cho chúng ta, chịu hình phạt thế cho chúng ta. Thánh Kinh dạy, không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Thật vậy, nếu máu của Chúa Giê-xu không đổ ra vì tội của nhân loại sẽ không bao giờ kinh nghiệm được ơn tha thứ của Thiên Chúa, vì công lý của Thiên Chúa đòi hỏi tội lỗi phải bị hình phạt. Tuần lễ này là tuần lễ thay đổi cục diện thế giới, vì toàn thể nhân loại là tội nhân, đều chờ lãnh bản án hư vong đời đời. Và bản án đó cũng đang được thi hành trong đời sống hiện tại, với những khổ đau, day dứt, bất an. Bất cứ ai trong xã hội loài người, ở bất cứ thời đại nào, mở rộng tâm hồn tiếp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, nhận mình là tội nhân, tin rằng Chúa Giê-xu đã đổ máu của Ngài ra trên thập giá để cứu nhân loại. Tất cả những người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa như vậy đều sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và sự cứu rỗi. Một khi đã kinh nghiệm ơn tha thứ, đời sống của những người đó sẽ được biến đổi, không phải bằng công đức hay sức riêng, nhưng bởi sức mạnh và sự sống của Chúa tái tạo trong tâm hồn. Như một hạt giống được gieo vào lòng đất, chết đi rồi từ đó nảy mầm, phát sinh sự sống thể nào, thì cũng vậy, người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa cũng sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi tương tự như một sức sống tràn đầy trong tâm hồn. Lễ phục sinh năm nào cũng nhằm vào mùa xuân, mùa hoa lá đâm chồi nảy lộc, phô bày một sức sống mới sau những tháng mùa đông giá lạnh. Sự sống trong Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của nhân loại, nhưng Chúa Giê-xu cũng đã phục sinh vì Ngài cầm sống chết trong tay. Chúa chịu chết vì tội của nhân loại để bản án tội lỗi được thi hành, nhưng Chúa cũng đã sống lại để minh chứng rằng Ngài là Thiên Chúa và cũng để đảm bảo cho chúng ta về đời sống viên mãn trong Ngài. Tội lỗi đã bị đánh bại qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Tin Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta kinh nghiệm được niềm vui chiến thắng đó. Con người trải bao thời đại đã khắc phục được tất cả. Nhưng trận chiến sau cùng là chính bản thân, ta không chiến thắng được vì bản tính tội lỗi trong con người. Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi bằng sự chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa đã chiến thắng nên chúng ta cũng có thể chiến thắng khi chúng ta hòa làm một với Chúa bằng đức tin. Sự sống của Chúa sẽ chan hòa trong đời sống chúng ta, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cuộc sống đầy ý nghĩa, tươi mới như mùa xuân phục sinh. Bạn muốn bước vào cái tươi mới của mùa xuân cứu rỗi, hay cứ sống mãi trong cái buồn rầu giá lạnh của mùa đông tội lỗi?
Bước đi bên nhau, thương dài. Này ngài tiến đến, để em mau tiến bước theo ngài đến. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. Cơn vui nâng vai dòng chơi ta đã gặp ngài khắp phố phường, nhưng chẳng biết ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý ngài, người phu xe gầy vai đi về em ơi, đi về em ơi, đi về em ơi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Trên đường em màu do Thu Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong tuần thánh là tuần kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa Cứu Thế gánh chịu vì nhân loại và cũng sẽ mừng ngày Chúa phục sinh. Nên câu chuyện gia đình hôm nay xin trình bày tiếp về bà Marie Madeleine, một nhân vật đặc biệt trong ngày phục sinh đầu tiên. Trong tất cả các môn đồ của Chúa Giê-xu, bà Marie Madeleine được vinh dự là người đầu tiên gặp Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Đây là đặc ân thật xứng đáng cho người kính yêu Chúa, trung tín hầu việc Chúa và theo Chúa trên đường khổ nạn cho đến cuối cùng. Một tác giả nọ viết, khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vì tội của nhân loại, Marie Madeleine là người cuối cùng đứng bên chân thập tự. Ba ngày sau, bà là người đầu tiên đến thăm mộ Chúa. Vì thế, bà cũng là người đầu tiên gặp Chúa phục sinh. Marie Madeleine được chứng kiến biến động lớn nhất trong lịch sử loài người, là nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Đó là sự việc Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Đây là vinh dự lớn lao Chúa dành cho bà. Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá vì tội của nhân loại. Người ta chôn Chúa vào chiều thứ sáu, tức là bắt đầu ngày Sa-bát. Theo luật của Do Thái giáo, không ai được làm gì trong ngày Sa-bát. Vì thế bà Madeleine không thể đi thăm mộ Chúa. Rồi đến ngày thứ nhất trong tuần, bà thức dậy thật sớm và cùng vài người bạn đi thăm mộ vị thầy kính yêu. Kinh Thánh ghi, khi trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ. Khi đến nơi, thấy tảng đá lấp cửa mộ đã dời đi, Marie đi tìm Phi-e-rơ và Giăng và nói cách lo lắng rằng, người ta đã dời xác Chúa đi rồi, không biết để ở đâu. Hai môn đồ này đi với Marie đến mộ, bước vào xem và thấy đúng như vậy, xác Chúa Giê-xu không còn ở đó. Hai người bèn trở về. Những người đến mộ Chúa đều về hết, nhưng Marie thì không. Từ khi Chúa bị chôn cho đến hôm nay, bà mới được thăm mộ Chúa. Bà trông mong được tẩm thuốc thơm cho Ngài, nhưng bây giờ xác Chúa không còn đó. Quá buồn và thất vọng, bà không muốn ra về. Khi Chúa Giê-xu chịu khổ nạn, Marie Madeleine đi theo Chúa suốt chặng đường khổ nạn. Khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự, bà có mặt tại đó. Và khi người ta chôn Chúa, bà cũng đi theo để biết họ chôn Ngài ở đâu. Madeleine rất đau buồn khi chứng kiến tất cả những điều đó. Bây giờ, điều duy nhất bà có thể làm để bày tỏ lòng biết ơn vị thầy kính yêu là tẩm thuốc thơm cho xác Ngài, nhưng cũng không làm được điều bà mong ước. Chúa chỉ còn là một cái xác mà bà không được nhìn thấy, không được đến gần. Lòng bà Madeleine tan nát vì đau buồn và thất vọng. Câu trả lời của Marie cũng nói lên tình cảm sâu đậm bà dành cho Chúa Giê-xu. Bà gọi Ngài là Chúa tôi. Hàm ý Chúa Giê-xu là của riêng bà, là chủ của cuộc đời bà. Ngài là đấng ban ơn cho bà quá nhiều, cũng là đấng bà kính yêu và hầu việc. Sau khi chia sẻ ưu tư của mình với thiên sứ qua câu nói, tôi khóc vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Marie quay ra thì gặp ngay Chúa Giê-xu, nhưng bà không nhìn ra Ngài, người bà đang tìm kiếm. Chúa Giê-xu cũng hỏi Marie một câu tương tự. Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Kinh Thánh ghi rằng, Marie tưởng đó là người làm vườn, nên nói, thưa ông, nếu ông là người đã đem Chúa Giê-xu đi nơi khác, xin chỉ cho tôi biết ông để Ngài ở đâu, để tôi đến mà lấy. Tâm trí Marie Madeleine lúc đó tràn ngập Chúa Giê-xu. Bà chỉ nghĩ đến Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Vì vậy, bà nghĩ mọi người khác cũng giống như bà. Cũng biết là Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh, được chôn trong ngôi mộ này. Nhưng xác Ngài đã bị người nào đó đem đi mất rồi. Dù tưởng người nói với mình là người làm vườn, bà nghĩ ông này cũng biết Chúa Giê-xu được chôn tại đây mấy ngày trước, và bây giờ xác Ngài đã biến mất. Không những nghĩ như vậy, trong trí bà còn lóe lên một hy vọng. Biết đâu người này đã dời xác Chúa đi, vì vậy biết xác Chúa ở đâu và có thể chỉ cho bà đến lấy. Mối quan tâm lớn nhất của Marie lúc đó là Chúa Giê-xu. Và bà nghĩ mọi người khác cũng đang quan tâm đến Ngài và biết rõ về Ngài. Và chính lúc đó Chúa gọi, Marie. Chỉ một tiếng ngắn ngủi, nhưng Marie nhận ra ngay giọng nói quen thuộc, đầy yêu thương của Chúa. Tiếng gọi đó đã đụng đến tấm lòng tan nát của bà. Madeleine như tỉnh lại, ngay tức khắc, bà kêu lên, Rabuni, nghĩa là thưa thầy. Bất ngờ được gặp lại vị thầy yêu quý, vị thầy đã chết mà xác cũng đã mất. Bây giờ đang đứng trước mặt bà, gọi đến chính tên bà. Thật không còn nỗi sung sướng nào có thể so sánh được. Tuyệt vọng đã biến thành hy vọng. Đau buồn biến thành niềm vui lớn. Vị thầy yêu dấu của bà đã sống lại. Bà liền cúi sấp mình xuống đất để tôn thờ Ngài. Sau đó, Chúa Giê-xu ban truyền cho Marie Madeleine một công tác vô cùng quan trọng và vinh dự. Bà được làm người đầu tiên đi rao truyền tin mừng Chúa đã sống lại, là tin mừng lớn cho muôn dân trong mọi thời đại. Chúa Giê-xu nói với bà, hãy đi, đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Sau khi gặp Chúa và nghe Chúa gọi chính tên mình, nước mắt của Marie đã biến thành nụ cười tươi sáng. Nỗi buồn đau, thất vọng đã nhường chỗ cho lòng hăng hái, phấn khởi. Và với lòng vui mừng phấn khởi đó, bà đã chạy thật nhanh vào thành Jerusalem để báo cho các môn đồ của Chúa biết tin vui rằng Chúa đã sống lại. Không những báo tin vui cho các môn đồ của Chúa, vì lòng tràn ngập tin mừng vị thầy kính yêu của mình đã sống lại, có lẽ Marie Madeleine cũng báo tin vui này cho tất cả những người bà gặp trên đường. Thưa quý thính giả, qua những chi tiết Kinh Thánh ghi về bà Marie Madeleine, chúng ta ghi nhận những điều sau đây. Điều thứ nhất, bà Madeleine sống dưới sức mạnh của tối tăm và ma quỷ. Bà đến với Chúa Giê-xu và được Ngài giải cứu. Từ đó bà trở nên một người mới, sống cuộc đời có ý nghĩa và mục đích. Ngày nay, nếu phải sống trong bệnh tật, khổ đau, bất hạnh vì quyền lực của ma quỷ và tối tăm, chúng ta hãy đến với Chúa Cứu Thế. Ngài là con đường cứu rỗi, là chân lý và sự sống. Ngài sẽ chữa lành chúng ta, sẽ giải cứu và ban cho chúng ta đời sống mới, tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Điều thứ hai, sau khi được chữa lành, Marie Madeleine trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. Biết ơn Chúa, bà đi theo Chúa, tận tâm trung tín hầu việc Ngài. Bà lấy điều mình có để hầu việc Chúa. Cùng với các nữ môn đệ khác, bà giúp Chúa về phần vật chất. Ngay cả khi Chúa nằm trong mộ, bà cũng tìm mọi cách để phục sự Ngài. Ngày nay, Chúa cũng đã giải cứu, chữa lành và ban nhiều ơn phước cho cuộc đời chúng ta. Nhưng có lẽ chúng ta quên ơn Chúa, nên chưa hết lòng kính yêu Chúa và hầu việc Ngài. Chúa đã hy sinh mạng sống để ban cho chúng ta ơn tha thứ, ơn cứu rỗi và sự sống đời đời. Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn lành khác về mặt tâm linh và vật chất trong đời này. Xin Chúa giúp chúng ta biết ơn Chúa như Marie Madeleine ngày xưa, để rồi sẵn sàng dâng cho Chúa điều chúng ta có để hầu việc Chúa và làm rạng danh Ngài. Và điều thứ ba, Chúa đã ban thưởng cho bà Madeleine bằng cách cho bà được vinh dự là người đầu tiên gặp Chúa phục sinh, được trò chuyện với Ngài. Chúa cũng ban cho bà đặc ân là người đầu tiên nhận sứ mạng trực tiếp từ nơi Chúa để đi rao báo tin mừng Chúa sống lại. Dù Marie Madeleine chỉ là một phụ nữ tầm thường, yếu đuối trong xã hội trọng nam khinh nữ, nhưng bà được Chúa Giêsu ban cho đặc ân lớn lao và trao phó một trách nhiệm quan trọng. Nếu ngày xưa Chúa không quên Marie Madeleine, thì ngày nay Chúa cũng không quên chúng ta. Nếu chúng ta kính yêu Chúa và sẵn sàng hầu việc Ngài trong khả năng của mình, Chúa sẽ dùng chúng ta trong công việc nhà Chúa và sẽ giao thác cho chúng ta những công tác thích hợp. Chúng ta thọ ơn Chúa rất nhiều. Ngài đã hy sinh, chịu chết để ban cho chúng ta ơn tha thứ và sự sống đời đời. Nếu chúng ta dâng đời sống mình cho Chúa hướng dẫn, Ngài sẽ đi bên cạnh, sẽ dìu dắt chúng ta trên đường đời đầy dẫy, cám dỗ và khó khăn này.
thính giả vừa nghe ca khúc Vinh Quang Rạng Ngời được trích trong CD Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Ngôi Mộ Trống do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm hội thánh tin lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, con người hiện hữu trên quả địa cầu bởi hai biến cố quan trọng: sự sanh ra đời và sự chết. Có những em bé sơ sinh chỉ sống được vài ngày ngắn ngủi trên mặt đất rồi chết. Một hiện tượng của xã hội văn minh ngày nay là có những em bé chưa sanh ra đời thì đã bị giết chết trong lòng mẹ. Một nhà tiên tri đã nói, trong 100 năm nữa, tức năm 2100, sẽ có trên 6 tỷ người chết. Nghe qua mà phát sợ, nhưng đây không phải là lời tiên tri gì cả, mà chỉ là một bài tính đơn giản. Đời người trên trần gian chỉ được 100 năm là cùng, vì người xưa có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy, có nghĩa là đời người xưa nay sống được 70 tuổi là hiếm có. Nếu người ta sống đến 100 tuổi so với tuổi thọ trung bình là 70, thì chắc chắn phải chết. Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 6 tỷ người. Một em bé sơ sinh hôm nay thì 100 năm sau, tất cả các em đều phải chết. Huống chi là những người đã có 50 tuổi, hoặc 60, hoặc 70, vân vân, thì chắc chắn sẽ không còn tồn tại trên trần gian vào năm 2100. Nếu chúng ta ghi số người chết trên thế giới từng năm một và cộng lại các con số trên, thì sẽ vượt quá 6 tỷ người chết. Chẳng hạn số người chết trong năm 2005, trong năm 2006 và lần lần đến năm 2100, thì con số trên 6 tỷ người chết trong vòng 100 năm sau quả là một con số không sai. Định luật hiện hữu của con người trên mặt đất là một luật chung cho mọi người. Con người phải bị giới hạn bởi thời gian. Nhưng trừ ra một người duy nhất, con người đó là Chúa Giê-xu ở làng Nazareth, xứ Do Thái. Ngài không chỉ có hai biến cố trong cuộc đời như mọi người chúng ta, nhưng Đức Chúa Giê-xu có ba biến cố: sự sanh ra đời, sự chết và sự sống lại, hay là ngôi mộ trống. Kính thưa quý vị thính giả, ngày Chúa Giê-xu vào đời còn được gọi là ngày Chúa Giáng sinh, vì Ngài không phải là người được sanh ra giống như tất cả những em bé chào đời trên thế giới. Gốc tích của Ngài là đời đời từ trước và đời đời về sau. Kinh Thánh chép, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Tin lành Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Ngôi lời chính là Đức Chúa Giê-xu, vì Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo cả bầu trời, vũ trụ. Như vậy, trước khi được sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary, là người mẹ phần xác của Ngài để không nhiễm nguyên tội, thì Ngài đã hiện hữu trong cõi đời đời. Vì vậy nên chỉ có Chúa Giê-xu được mang danh hiệu là Giáng sinh, vì Ngài là đấng tạo hóa vô cùng vĩ đại, mà nay được Giáng sinh làm người cách đây hơn 2.000 năm. Chúng ta được sanh ra bởi cha mẹ, không ai dám tự xưng mình là được Giáng sinh, và cũng không một người nào từ khi có loài người trên mặt đất dám nói rằng tôi đã được Giáng sinh. Sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu đã được Kinh Thánh ghi lại một cách tỉ mỉ và cũng đã được ứng nghiệm lời các tiên tri trước khi Chúa Giáng sinh khoảng 700 năm như sau. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tiên tri Ê-sai đoạn 7 câu thứ 14. Đức Chúa Giê-xu đến trong thế gian với một mục đích là cứu tội nhân. Tên Giê-xu có nghĩa là đấng cứu thế. Cuộc đời ngắn ngủi của Ngài trên mặt đất chỉ vỏn vẹn có 33 năm mà thôi. Trong 30 năm đầu, Ngài sinh sống với gia đình cha mẹ tại Nazareth, một thành phố nhỏ ở miền Bắc xứ Do Thái. Ông Joseph, cha đỡ đầu của Ngài, làm nghề thợ mộc, và mẹ là bà Mary, mẹ phần xác của Đức Chúa Giê-xu, vì bà được Đức Chúa Trời chọn để thọ thai và sanh Đức Chúa Giêsu. Đến năm 30 tuổi, Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, Ngài đi rao giảng tin lành khắp các thành, các làng, trong các nhà hội người Do Thái, trong các nhà riêng, trên núi, vân vân, về nước thiên đàng, nơi mà linh hồn mọi người sau khi chết sẽ vào đó nếu tin nhận Ngài làm Chúa cứu thế của đời mình. Nếu không tin thì sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục. Đức Chúa Giêsu phán: Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng đoạn 3 câu 36. Sau 3 năm thi hành chức vụ, Ngài phải đến thành Giêsu-xa-lem để hy sinh mạng sống của mình như một con sinh tế chuộc tội cho cả nhân loại. Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, huyết của Ngài tuôn đổ bởi một ngọn giáo đâm ngang hông Ngài. Huyết ấy có giá trị bôi xóa tội lỗi của cả nhân loại, vì Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng đã chịu chết thay cho nhân loại, hầu cứu nhân loại khỏi sự chết đời đời. Chỉ bởi đức tin, chúng ta nhận được sự cứu rỗi linh hồn qua sự chết đền tội của Đức Chúa Giêsu. Sau khi tắt hơi trên thập tự giá, Ngài được tẩm liệm và chôn trong một cái huyệt đã đục trong hòn núi, có một hòn đá lớn chặn cửa huyệt. Sau 3 ngày bị chôn trong huyệt là ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức ngày Chủ nhật đầu tiên, lúc trời còn mờ mờ sáng, và đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Lúc bấy giờ có các người đàn bà đến thăm mộ Chúa. Họ rất sợ hãi, nhưng thiên sứ phán cùng họ rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Tin lành Luca đoạn 24 câu 5 đến câu 7. Kính thưa quý vị thính giả, biến cố thứ ba này mới thật là quan trọng, vì nếu Đức Chúa Giêsu chết rồi bị chôn trong mồ mả và chết luôn thì không có gì để lấy làm lạ. Ngài cũng giống như tất cả mọi người trên trần gian mà thôi, sinh ra đời rồi chết. Tất cả các giáo chủ của các tôn giáo lớn trên thế giới, họ đều chịu chung một định luật là không có sự sống lại sau khi chết. Đây chính là điểm khác biệt giữa Đức Chúa Giêsu với tất cả nhân loại, kể cả các vị giáo chủ các tôn giáo. Ngôi mộ của Ngài là ngôi mộ trống. 4 sách tin lành Matthew, Mark, Luca, Giăng đã khẳng định sự sống lại của Đức Chúa Giêsu và tường thuật lại một cách tỉ mỉ về hiện tượng lạ lùng này. Chúa hiện ra cùng các môn đệ của Ngài, họ rờ Ngài đến thân thể của Ngài. Vì có người còn nghi ngờ, Ngài ăn chung với họ và Đức Chúa Giêsu ở với họ trong 40 ngày sau khi phục sinh để dạy dỗ họ, và sau đó Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, có 500 người chứng kiến. Nếu giả định Đức Chúa Giêsu không sống lại, thì đức tin của chúng tôi là những người tin lành hóa ra vô ích, và chúng tôi là những người khốn nạn hơn hết vì tin vào một đấng chết không có sự sống lại. Lời Chúa phán: Và nếu Đức Chúa Giêsu Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 17 đến câu 19. Nhân mùa lễ mừng Chúa Phục sinh năm nay, chúng tôi kêu gọi quý vị là những thính giả trung thành của chương trình phát thanh tin lành vùng Bay Area. Hãy mau mau tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình, để tội lỗi quý vị được tha và linh hồn được cứu rỗi sau khi qua đời, để được Đức Chúa Giêsu là đấng sống tiếp rước quý vị vào nước thiên đàng. Muốn thật hết lòng. Amen.
trời vinh quang. Vua Thánh xuống nơi trần gian, xót thương con người sống trong tuyệt vọng, thân vàng hy sinh, chịu đau thương cứu người. Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an. Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng, bóng đêm xa rời trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin. Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng, bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin. Thì tôi biết rõ quyền uy trên khắp trời, vì Giê-xu sống luôn với tôi vui sống trong Ngài.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Mùa phục sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh mà Chúa phục sinh đang dành sẵn cho những người tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh ngự vào lòng con, để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Còn dần tình yêu cao quý Giê-xu cho số năm tháng không nhạt nhòa, thật dòng sầu tựa biến hồ quá bao la, Chúa đã ban nhân loại sự sống. Giê-xu vẫn sống tuyệt vời, Chúa vẫn vang lên câu gọi mời. Từ sâu nơi có lần thấy mưa chân, ôi Giê-xu đã thoáng thế gian.
Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa sau năm tháng không nhạt nhòa, thật dòng sầu tựa biến mùa qua bao la. Chúa đã ban nhân loại sự sống. Ôi là tại Giêsu vẫn sống tuyệt vời. Chúa vẫn vang lên câu gọi mời. Từ vực sâu người có lần thấy nghe chân. Ôi Giêsu đã thắng thế gian. Ngài là nguồn sống cho người nhân thế về nơi suối nguồn. Ngài là mạch nước tuôn tràn sự sống bình an vui tươi. Chúa ta là đấng sống quyền oai vô hạn. Chúa mang lại sự sống về cho nhân loại. Chúa ta vì nhân thế.